Kính chào Hội Thánh. Mục sư Billy Graham một lần kia lái xe đi qua một phố nhỏ ở tại miền Nam nước Hoa Kỳ, và ông không để ý cho nên đã chạy quá tốc độ 10 mai ở trong cái phố nhỏ của thành phố, cho nên cảnh sát đã chặn lại và viết giấy phạt cho mục sư Billy Graham. Và ông viết trong tờ giấy là tôi muốn ra tòa để trình bày cái case của tôi. Thì mục sư Billy Graham đến ngày ra tòa thì ra tòa, đứng trước quan tòa hỏi thì ông có nhận là mình có lái xe quá tốc độ không? Mục sư nói tôi nhận là tôi có lái xe quá tốc độ 10 mai. Như vậy thì theo luật của thành phố đó thì mỗi mai là 1 Mỹ kim, cho nên xin ông trả 10 Mỹ kim tiền phạt cộng lại với cái số tiền ở phía sau mà cộng lại với số giới hạn. Sau đó thì quan tòa đang khi nói thì ông nói ồ, hình như ông này là hình như mục sư Billy Graham, cho nên ông quan tòa nói như vậy thì mục sư không phải trả tiền, tôi sẽ trả tiền phạt thay cho mục sư. Và quan tòa lấy bóp ra mấy chục Mỹ kim cộng số tốc lực của cái phố đó cộng thêm 10 Mỹ kim, và sau đó thì phiên tòa chấm dứt. Và khi mục sư Billy bước ra ngoài thì thấy ông quan tòa đứng ở ngoài cửa và nói tiếp theo đây thì tôi cũng muốn mời mục sư ăn bữa trưa nữa, thịt bò bít tết. Ông mục sư Billy Graham trở về nhà và nói đây là một ví dụ về ơn sủng mà Chúa đã hướng dẫn chúng ta trong cuộc đời của mình. Đáng lẽ chúng ta phải nhận sự quả phạt của Chúa về tội lỗi của mình, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ơn, và hồng ân đó tiếp tục ban trên đời sống của mình. Phần đoạn Kinh Thánh của chúng ta sáng nay đọc về lời giới thiệu của sứ đồ Giăng liên quan Chúa Giêsu. Ngôi lời câu thứ 14 đã trở nên xác thịt, đã trở thành người ở giữa chúng ta, đóng trại giữa chúng ta, cư ngụ giữa chúng ta một cách đầy ơn và lẽ thật, full of grace and truth. Và chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Đức Chúa Giêsu đã trở thành người, và sứ đồ Giăng đã dùng chữ ngôi lời để mô tả về Chúa Giêsu. Ngôi lời là đối với người Do Thái, lời là lời quyền năng, lời là lời phán của Chúa vũ trụ thành hình. Đối với quan điểm của người Hy Lạp thì lời là logos, là nguyên tắc trật tự để hướng dẫn cuộc đời của mình đi trong đời sống. Cho nên khi sứ đồ Giăng nói chữ ngôi lời là Đức Chúa Trời, ban đầu có ngôi lời là Đức Chúa Trời, và câu 14 nói ngôi lời đã trở nên xác thịt, nhắc cho chúng ta biết về Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã thành người và ở giữa dân sự của Chúa. Và cái đặc tính của Chúa Giêsu là đầy ơn và lẽ thật. Tiếng Anh dịch là full of grace và full of truth. Chúng ta hiểu chữ ơn ở đây trong cái nghĩa là đầy sự tử tế, full of kindness, đầy quà tặng, full of gift, là sự ban cho, đầy sự thoải mái. Người mà có ơn, ơn hậu, gracious, mình ở gần mình thấy rất là thoải mái, pleasant, đầy vui tươi, mình muốn ở gần, đứng gần và nói chuyện chung với những cái người đầy ơn này. Còn đầy lẽ thật là đầy sự chắc chắn, chân lý, sự thật, đầy sự đúng, trueness, và đầy sự hướng dẫn là guidance, đầy sự dạy dỗ. Không ai trong chúng ta có đầy những cái này hết ngoài Chúa Giêsu. Và rất là khó cho chúng ta kết hợp hay là hợp hai cái vừa đúng mà vừa còn pleasant. Chỉ có mình Chúa thôi. Vậy cho nên sứ đồ Giăng mới mô tả và giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta trong sáng hôm nay hướng dẫn thách thức nhau về học lời Chúa là lẽ thật, là chân lý của Chúa. Nhưng mà trong Chúa, Chúa kêu gọi chúng ta có cái grace, có cái hồng ân, có cái sự thoải mái, có cái ơn ban, có sự ban cho, có một cái sự tử tế khi chúng ta có đầy lẽ thật. Chỉ có mình Chúa Giêsu có kết hợp được cái đó. Cho nên chúng ta thiếu thì chúng ta cần phải có Chúa ở trong cuộc đời của mình. Đó là lý do tại sao sứ đồ Giăng gọi viết trong câu thứ 12 là nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho năng lực để trở nên con của Chúa, là những người tin danh của Ngài. Câu thứ 17, vì luật pháp ban cho bởi Môi-se, đó là truth. Còn ơn, đó là grace, hồng ân và chân lý, là bởi Chúa Giêsu mà đến. Đoạn 8, Giăng đoạn 8 câu 32 thì nói các ngươi biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Chúng ta có những kinh nghiệm trong đời sống của mình. Nếu khi chúng ta biết được những gì đúng, những gì theo ý Chúa, thì cuộc đời của chúng ta rất là nhẹ nhàng, dễ làm việc và dễ quyết định đó. Còn khi chúng ta ở một cái chỗ quyết định mà chúng ta chưa rõ đâu là đúng, đâu là thật với Chúa, chúng ta rất là bối rối và chúng ta mất rất là nhiều đêm, những giấc ngủ. Cho nên ở đây Chúa muốn nhắc chúng ta, khi chúng ta sống một đời sống theo Chúa thì tìm kiếm Chúa và ý của Chúa để mình được tự do. Còn nếu không là khi chúng ta chưa có ý của Chúa, chúng ta rất là phân tâm. Tiếng Anh nó gọi là divided mind, là chúng ta sẽ rất là khổ sở. Chúng ta không có được tự do, không biết phải đi bên này hay là bên kia, theo ý mình hay là theo ý Chúa. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa rồi và chúng ta chắc chắn là đây là ý Chúa, chúng ta sẽ được sự tự do, chúng ta được giải cứu khỏi cái hoàn cảnh bị phân tâm. Đoạn 12, Giăng đoạn 14 câu 6 ghi là Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi, rồi gì nữa, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúa Giêsu tự xưng Ngài là sự thật và cũng là hướng đi và cũng là nguồn của sự sống trong cuộc đời. Mỗi tuần khi chúng ta nghe những lời cảm tạ từ số một vài anh chị em, chúng ta thấy Chúa ban cho mình rất nhiều ơn và đủ loại ơn. Và trong Chúa có đầy ơn là như vậy. Chúng ta nhiều lúc lầm lẫn đầy ơn Chúa với loại ơn mà một nhà thần học Bonhoeffer ở Đức nói là ơn rẻ tiền, cheap grace. Và ông đã diễn tả cái tinh thần suy nghĩ về một số người theo Chúa nói về ơn của Chúa ban cho mình, về cái ơn hạ giá này. Ơn hạ giá, ơn rẻ tiền là tự mình cho, nói với mình cho một cách cho nó dễ chịu, để mình muốn làm gì mình làm. Và mình dùng cái cách đó, mình nói đó là ý Chúa. Ơn rẻ tiền, cheap grace, là nói Chúa sẽ tha thứ rồi mình không cần ăn năn gì hết. Ơn rẻ tiền là không cần phải rèn luyện đời sống tâm linh của mình. Theo Chúa là đủ rồi, tôi tin Chúa là xong rồi, tôi muốn sống sao tôi sống, không có rèn luyện đời sống tâm linh của mình. Ơn rẻ tiền là khi mình dự tiệc thánh, mình không có một cái thái độ ăn năn và hạ mình, xét mình khi mình cầm cái ly và bánh. Cuộc đời của mình bị cám dỗ rất là nhiều trên cuộc đời. Nếu mà tính từ Chủ nhật đầu tháng vừa rồi á, tới nay á, nói nhiều điều rất là trật, làm rất là nhiều điều lỡ. Và nếu chúng ta cầm bánh tiệc thánh là bánh chén biểu tượng cho sự chết của Chúa cho tội lỗi của mình, mà chúng ta không cúi đầu xuống ăn năn xin Chúa cứu mình á, thì chúng ta coi cái hồng ân của Chúa rẻ tiền. Hồng ân rẻ tiền là hồng ân thiếu con đường trở thành môn đệ của Chúa. Tin Chúa thôi, tôi là tín hữu thôi, chứ tôi không phải là môn đệ của Ngài, không bắt chước Ngài, không học hỏi Ngài. Hồng ân thiếu thập tự giá, thiếu hy sinh. Ơn hồng ân thiếu Chúa Giêsu là đấng đã chết và đang sống lại cho đời sống của mình. Hồng ngược lại, hồng ân đáng giá là ơn của Chúa và nguyên tắc của Chúa chi phối cai trị đời sống của mình. Bởi vì Chúa đã thương chúng ta, cho nên khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì chúng ta ôm lấy những nguyên tắc của Chúa và để đời sống của Chúa cai trị đời sống mình. Và nó đem đến được lợi ích và thách thức chúng ta nhận lời của Chúa là nếu con mắt này gây cho tôi phạm tội á, tôi sẵn sàng móc nó đi để dục. Có nghĩa tôi sẽ hy sinh một cái gì đó của con mắt tôi ưa thích để tôi có thể làm đẹp lòng Chúa. Đó là hồng ân đáng giá, vì Chúa đã vì con mắt trục trặc này mà đã chết thành thập tự giá. Cho nên khi chúng ta đã tiếp nhận Chúa rồi thì chúng ta dám hy sinh cái phần ưa thích của mình để trên bước đường theo Ngài. Hồng ân đáng giá là sự kêu gọi của Chúa để trở thành môn đệ của Ngài. Chúng ta không phải chỉ mỗi năm học lời của Chúa cho biết và rồi trong những lần học Kinh Thánh thì cãi thiệt là hay để cho mình chứng minh là mình biết lời của Chúa, nhưng mà trong đời sống của mình thì không có đem cái điều đó vào trong đời sống của mình. Đó là cheap grace và costly grace. Trong đời sống của chúng ta áp dụng thì đôi khi chúng ta bị cám dỗ hoặc là rất là nhiều ơn hoặc là rất là nhiều lời Chúa. Cái gì cũng thương hết, cái gì cũng tha thứ hết, và không cần biết đúng sai, cũng không cần biết ý Chúa nữa. Và khi chúng ta biết ý Chúa, hễ việc gì đụng đến nhân từ thương xót, làm ơn thì cứ làm hết ra luôn, và cũng không cần biết đúng hay sai. Kết quả yêu thương thì có, nhưng rất rối loạn và rất mệt, và rồi ngất xỉu luôn vì thương quá đi rồi mà đâu có để ý gì cái giới hạn hay là trật tự thăng bằng, và cũng không có cái sự thật, cũng không chắc nữa. Mình yêu rất nhiều nhưng mà rồi mình cũng không sure cái ý Chúa nó nằm ở đâu. Còn một số người thì cái gì cũng chân lý, cái gì cũng phải đúng thôi, để sai một cái là thôi đừng có nhìn mặt tôi nữa, không có thể hưởng ơn của tôi nữa, một lần là that's it, chấm dứt luôn, không có còn dính dáng gì nữa. Không đúng là không cho, đã làm sai rồi thì mãi mãi không thể nhận được ơn của tôi nữa, và không thể có cơ hội thứ hai, và cũng mất luôn cơ hội thứ ba luôn. Kinh Thánh dạy chúng ta phải nói chân lý lời của Chúa với cái gì? Với sự yêu thương, Ephesos. Vậy cho nên đời sống của chúng ta phải nhờ ơn Chúa giữ thăng bằng, và chúng ta không thể giữ thăng bằng được nếu chúng ta không có Chúa, bởi vì Chúa là đấng đầy ơn và lẽ thật. Đó là điều chúng ta phải cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để cho chúng ta được đầy yêu thương, không phải bỏ chân lý, và chân lý lời Chúa không bị hy sinh. Cho nên tôi cầu nguyện cho mỗi chúng ta hôm nay, trong mùa Giáng sinh này và trong năm nay, học lời của Chúa, nhưng mà cũng trở thành một cộng đồng đầy ơn, yêu thương nhau, chăm sóc nhau trong sự hướng dẫn của Chúa. Câu thứ 12 chúng ta thường dùng để nói trong mấy truyền giảng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép, là năng lực, là power, để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Câu này không phải chỉ cho mấy người chưa tin Chúa, câu này cho chúng ta là những người đã tin Chúa rồi. Chúng ta đã nhận Ngài, đã tin Ngài, và phải tiếp tục nhận Ngài là đấng đầy ơn và lẽ thật, thì chúng ta mới có thể sống đầy ơn và lẽ thật với anh chị em của mình. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta năm nay và những ngày sắp tới đầy ơn với nhau trong đời sống gia đình, đầy lẽ thật ở trong sự dẫn dắt nhau theo Chúa. Trong hội thánh cũng vậy, chúng ta sẽ nhắc nhở nhau về những lời của Chúa, chúng ta sẽ nhắc nhở nhau về những điều chúng ta còn thiếu. Đầy ơn và lẽ thật là thập tự giá, that's in the cross, và Chúa Giêsu đã bày tỏ ơn của Ngài để tha hết tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà không phải là không, bằng cách sinh mạng của Chúa phải bị cắt đứt đi. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta ở trong đời sống đối xử với nhau tiếp tục ở trong tinh thần đầy ơn và lẽ thật. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa, xin Chúa ban ơn cho mình, hoặc là thêm ơn, hoặc là thêm lời của Chúa, để trong những ngày sắp tới đời sống chúng ta sẽ được Chúa dùng và làm ích lợi cho danh của Ngài. Vì Kinh Thánh ghi là ơn sẽ càng thêm ơn. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, cảm ơn Chúa vì những cuộc đời các anh chị em chúng con được Chúa cứu. Vì Chúa là chân lý, đã thể hiện chân lý của Ngài một cách đầy ơn, đầy hy sinh. Xin Chúa giúp cho chúng con trong những ngày sinh hoạt với nhau, dùng lời Chúa hướng dẫn nhau trong chân lý của Ngài, sự thật, nhưng bằng cách hy sinh, chiều nhau, yêu thương nhau, để chúng con giúp đỡ nhau mỗi ngày càng giống Chúa. Chúng con biết đây mất thời gian, chúng con biết đầy ơn, đầy lễ thật sẽ mất, hy sinh một số phần của cuộc đời chúng con cho gia đình, cho cộng đồng dân Chúa đức tin. Nhưng Chúa hứa với chúng con là ai nhận Ngài, ai tin Ngài, thì quyền năng của đầy ơn này, đầy lẽ thật này sẽ được thể hiện qua đời sống của chúng con. Vì Chúa ở trong chúng con mỗi ngày, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trong đời Chúa và dâng cuộc đời chúng con cho Ngài. Xin Chúa tha tội chúng con vì những thiếu sót, vì thiên lệch, hoặc quá nhiều ơn không có chân lý, hoặc chúng con quá nhiều nguyên tắc mà thiếu tình thương, thiếu ơn lành của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con đầy Chúa trong những ngày sắp tới, để danh Chúa được tôn cao qua đời sống của mỗi chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.